Báo cáo tâm đắc học tập nữ đức. Tập 1. Chủ giảng cô Trần Tịnh Du. Giảng ngày 8 tháng 7 năm 2010 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị thầy cô tôn kính, xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin phép báo cáo với các vị về những trải nghiệm tâm đắc khi tôi học tập về nữ đức. Tuy là tính đến năm nay tôi đã làm phụ nữ được 38 năm rồi, nhưng trên thực tế về việc nữ đức thì tôi chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng chưa từng học tập một cách có hệ thống. Vào tháng 4, khi đến Hồng Kông, tôi nhận được sự quan tâm của tiến sĩ Chung. Ngài hy vọng tôi có thể phát tâm vì đại chúng giảng giải về nữ đức, nên tôi cũng vừa mới về nhà bắt đầu học tập mà thôi, nên cảm thấy rất xấu hổ. Ngày hôm nay tại đây, tôi xin đem những trải nghiệm tâm đắc mà bản thân tự tu học nữ đức ở nhà trong 2 tháng qua chia sẻ với mọi người. Bởi vì chính bản thân tôi ban đầu khi mới bước chân vào xã hội, chịu sự ảnh hưởng của xã hội, nên có một khái niệm rất kiên cố, đó chính là làm phụ nữ thì phải độc lập, phải trở thành một phụ nữ có công ăn việc làm, phải tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân, phải làm chủ về mặt kinh tế. Cho nên khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi vốn dĩ được nhà trường cử đi học nghiên cứu sinh miễn phí. Nhưng lúc đó tôi liền nói với chủ nhiệm lớp, việc học này cho dù như thế nào cũng không thể học tiếp, tôi nhất định phải nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền, hãy đem vị trí này nhường cho người khác. Lúc đó tôi chỉ mới 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp thì đi vào xã hội làm việc. Lúc mới bắt đầu thì làm nhân viên nhà nước. Làm hết 1 năm, cảm thấy tiền kiếm được quá ít, nên đã từ chức mà nhảy sang làm việc tại một công ty chứng khoán. Lúc đó tôi làm nhân viên giao dịch trong công ty chứng khoán, kiếm được nhiều tiền. Quan niệm này liên tục ảnh hưởng đến tôi. Thật vậy, cho đến trước khi tôi học tập nữ đức năm ngoái, tôi còn nhớ là trong buổi họp cho nhân viên, tôi còn nói với các nhân viên nữ là các cô cần phải tự lập, phải trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, phải là một người phụ nữ có công ăn việc làm. Trong những lúc quan trọng, trong túi phải có tiền, phải có thể làm chủ. Những nữ nhân viên đó của chúng tôi đều cho rằng nên như vậy. Thế nhưng tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông, tôi gặp được một hướng dẫn viên. Khi đó là đi theo đoàn du lịch, khoảng 10 năm trước. Hướng dẫn viên đó nói với tôi một câu để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc. Người đó nói trên thế gian, phàm là dùng tiền để giải quyết công việc thì việc đó không gọi là việc. Tôi thường xuyên suy gẫm về câu nói này. Tôi còn nhớ trước khi chưa học đệ tử quy, tôi còn nói với con của tôi, con à, con xem thế giới này có thứ gì mà tiền không thể mua được nào. Lúc đó con tôi liền mở miệng trả lời là cha mẹ không thể mua được bằng tiền, hạnh phúc cũng không thể mua được bằng tiền. Nhưng làm sao có thể sống hạnh phúc? Làm thế nào để tạo dựng một cuộc sống mỹ mãn thì không biết làm từ đâu. Cho đến năm ngoái, gặp được đệ tử Quy, cùng với truyền thống văn hóa, tôi đã bắt đầu từ từ quay đầu. Hai tháng nay tôi ở nhà học Nữ Đức, dùng cuốn sách của Ban Chiêu thời Đông Hán, gọi là Nữ Giới, để bắt đầu học tập. Việc đầu tiên mà tôi học được đã để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc. Tháng 4 tôi từ Hồng Kông quay về thì nói với chồng của tôi, tôi nói tôi chuẩn bị học Nữ Đức, giảng Nữ Đức, bây giờ phải giúp chồng dạy con, quay về với gia đình. Ông xã tôi rất phấn khích, rất vui vẻ, bởi vì anh cũng làm kinh doanh, sự nghiệp rất lớn, rất bận. Có những lúc như là tôi phải cùng những đối tác làm ăn lớn ở bên ngoài đi ăn cơm, thì anh rất không vui. Hai đứa con trong nhà còn rất nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 3 tuổi. Người lớn trong nhà tuổi tác cũng đã cao, cha mẹ chồng tôi không an tâm. Lúc đó tôi rất cố chấp. Tôi nói tôi nhất định phải kiếm tiền. Chồng tôi nói tôi cũng không nghe. Nên lần này quay về, chuyện đầu tiên tôi nói với anh là chuyện này. Anh rất vui và nói anh rất ủng hộ em. Tôi nói vậy còn việc làm ăn của em thì làm sao? Bởi vì tôi còn một công ty. Anh nói anh là chủ tịch công ty mà, em có thể buông nó xuống, cứ giao cho anh. Tôi nói tốt. Tôi lúc đó còn một chút may mắn. Bởi vì sao? Vì ban đầu trong nhà luôn có hai người bảo mẫu. Lúc đó vào tháng 3 trước khi tôi đến Hồng Kông, cô bảo mẫu bởi vì có chuyện nhà nên đã xin nghỉ. Tôi vốn cũng định là sau khi từ Hồng Kông quay về, trước tiên là tìm thêm một bảo mẫu nữa. Khi tôi về đến nơi, tôi suy nghĩ không cần tìm thêm bảo mẫu nữa, vẫn còn một người, vẫn được mà. Rốt cuộc khi tôi quay về nhà chưa đến 3 ngày thì cô bảo mẫu kia chính là người giúp tôi trong nôm trẻ, cô ấy nói nhà có chuyện rồi và cũng nghỉ việc. Khi đó tôi mới nghĩ, một người khi đã nói là sẽ phát tâm làm việc gì đó, lập chí làm việc gì đó, thì sẽ có khá nhiều thử thách. Lời tôi nói là sự thật. Tôi xin thưa với các vị, tôi đã do dự hơn 10 ngày có nên tìm bảo mẫu hay không. Tôi kiên trì hết hơn 10 ngày, cuối cùng tôi đã buông xuống. Tôi quyết định thôi, không nghĩ ngợi thêm nữa, mình tự ở nhà chăm nom vậy. Dù gì đứa lớn đã đi học, đứa nhỏ học mầm non. Trong nhà thì buổi sáng tôi dọn dẹp làm việc nhà, sau đó làm 3 bữa cơm. Vạn sự khởi đầu nan, tôi kết hôn được 16 năm, luôn là có bảo mẫu. Cho nên khi tôi bắt đầu làm việc nhà, tôi cảm giác tôi làm chưa được mấy ngày thì da tay đã bắt đầu nổi sần lên, rất là thô ráp. Lúc đó tôi có chút không duy trì được nữa. Tôi nghĩ nhà mình cũng không phải là không có điều kiện, người xung quanh họ cũng khuyên tôi là nên tìm một người làm bán thời gian. Tôi bắt đầu dao động. Tôi đặc biệt cảm ơn vì xung quanh tôi luôn có những người bạn tốt. Vì thầy bà chúng tôi học văn hóa truyền thống đã kể cho tôi một câu chuyện. Thầy nói thầy quen một diễn viên ca múa, vì muốn bảo vệ đôi tay của mình mà người đó chưa từng làm qua việc nhà. Kết quả là sức khỏe của người đó không được tốt. Sau đó người đó học Phật rồi mới biết được phải biết tiết phước, phải biết cảm ơn. Cô ấy mới bắt đầu làm việc nhà. Khi mới bắt đầu làm thì tay của cô ta cũng giống như tôi vậy, nổi rất nhiều nếp nhăn, nếp sần. Lúc đó cũng có một vị thầy nói với cô ấy, cô làm một thời gian đi thì sẽ khỏi thôi. Hãy kiên trì, đây là Phật Bồ Tát đang thử thách cô mà. Quả nhiên là cô làm một thời gian sau đó thì tay đã hồi phục lại. Giả lại còn tốt hơn so với đôi bàn tay mà trước đây cô đã tỉ mỉ chăm sóc nữa. Cho nên vị thầy này khuyên tôi, nói với tôi là phải kiên trì, trải qua giai đoạn này sẽ tốt thôi. Thật vậy, hôm qua tôi nằm trên giường suy ngẫm, hiện giờ tay tôi rất là mượt mà, việc nhà vẫn liên tục làm. Tôi làm việc nhà có một cảm xúc rất lớn. Lúc trước tôi không cảm thấy biết ơn đối với những cô bảo mẫu kia. Cảm thấy là cô ấy làm việc tôi trả công là rất bình thường. Nhưng tôi từ lúc bắt đầu dọn dẹp công việc nhà, tôi đặc biệt cảm ơn bảo mẫu nhà tôi. Nhà tôi rất lớn, để dọn dẹp hết thật sự là không dễ dàng. Ấy thế mà việc tôi không thuê bảo mẫu lại có lợi lớn cho con của tôi. Hiệu trưởng trường mầm non nơi đứa con út của tôi đang học nói với tôi một câu: Tịnh Du à, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Nếu như cô có một loại vải đặc biệt tốt, muốn may thành một bộ đồ, nhưng nếu như cô đem loại vải này giao cho một người khác không biết chút gì về may giá, cô thử nghĩ xem, người này sau khi may xong bộ đồ cho cô có thích không? Lúc đó tôi chưa hiểu lắm, tôi hỏi hiệu trưởng ý của cô là sao. Cô ấy nói đứa con này của cô rất thông minh, rất giỏi. Tại vì sao cô lại để cho bảo mẫu chăm lo? Bởi vì bảo mẫu đều là đến từ nông thôn, văn hóa của họ không cao. Hiệu trưởng nói, cô có biết là đứa con thứ hai này của cô học hỏi rất nhanh, học những lời nói xấu cũng rất nhanh, mà học nói những điều tốt cũng học rất nhanh. Sau một thời gian bảo mẫu không còn làm nữa, tôi thật sự có một trải nghiệm là con trẻ dễ dàng nhiễm phải thói hư tật xấu. Nhưng khi bạn muốn nó sửa đổi, hình thành một thói quen tốt, thì điều này rất khó rồi. Đứa con út của tôi, hay nói lời thô tục, ban đầu tôi nghe thấy rất nóng giận, tôi không nhịn được nên đã mắng bảo mẫu. Sau đó ba tôi mới nói với tôi là: con đừng có trách người khác nữa, quan trọng là con đó. Nếu như con sớm quay về nhà chăm sóc con như bây giờ thì làm gì xảy ra chuyện này chứ. Sau đó tôi không còn oán hận nữa. Khi tôi thật sự đem tâm mình buông xuống làm công việc nhà, thì đúng lúc đó cha mẹ tôi vừa đi du lịch ở Hoa Kỳ trở về. Nhìn thấy tôi cực khổ như vậy, nên họ đã từ nơi khác chuyển đến Đại Liên, toàn tâm toàn ý giúp tôi trông nom lo liệu. Ba tôi lúc đó nói với tôi một câu làm tôi rất cảm động. Ông nói: con học nữ đức này không phải học cho riêng mình, mà còn học vì mọi người. Ba với mẹ con sức khỏe vẫn còn tốt, còn trẻ, chỉ có 60 mấy tuổi thôi, không sao. Ba mẹ tình nguyện sang đây giúp con thành tựu. Lúc ấy tôi rất cảm động, tôi nói: dạ được. Nhưng ở đây có một vấn đề rất quan trọng. Bởi vì từ nhỏ tôi đã không sống cùng cha mẹ, tôi từ nhỏ sống cùng ông bà nội, tôi luôn có một khoảng cách với cha mẹ mình. Tôi nghĩ cha mẹ cũng chưa từng nuôi tôi. Học lực của mẹ lại không cao. Tôi tự nhận là thấy mình kiến thức nhiều, học lực cao, lại kiếm được nhiều tiền, nên trong tâm luôn không xem trọng cha mẹ của mình. Thế nhưng khi cha mẹ tôi thật sự chuyển qua đây sống cùng với tôi, tôi mới phát hiện ra để hiếu kính và hiếu thuận cha mẹ thật là khó khăn. Tôi còn nhớ có một lần đang trên lầu học giáo trình về nữ đức. Nhà tôi là một biệt thự, tôi ở trên tầng 4. Mẹ tôi thì đang bế một đứa, đó là đứa nhỏ, chuẩn bị đi xuống dưới lầu ăn cơm. Đứa con lớn của tôi đứng đằng sau, có thể là chọc ghẹo đứa em của nó. Mẹ tôi mới lo lắng, sợ là mình đi cầu thang bị dấp, nên đã lớn tiếng nói: "Con đừng phá nữa, con muốn đẩy bà ngoại té à?" Tôi đang trên tầng 4, nghe được câu nói này, tôi đặc biệt lớn tiếng hét, hét tên đứa con lớn của tôi. Tôi nói: "Con lên đây cho mẹ, mau lên tầng 4. Tôi nói: "Phạt đứng." Rất là nghiêm khắc. Kỳ thực có một phần là tôi muốn nổi nóng với mẹ tôi, bởi vì lúc đó tôi cảm thấy mẹ làm gì phải lớn tiếng như vậy chứ. Tôi đang học rất là nghiêm túc. Sau đó ba tôi mới đi lên theo, rồi nói: "Con nó cũng đâu có làm gì có lỗi đâu, con phạt nó làm gì?" Con tôi cũng học Đệ Tử Quy, nên khi tôi gọi nó một tiếng là nó giật mình, từ lầu một chạy lên nói: "Mẹ ơi, con lên ngay, mẹ ơi, con lên đây." Từng bước nhanh chóng chạy lên lầu và nói: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Con xin lỗi." Tôi nói: "Mẹ còn phải học, con ra đằng sau đứng mà suy nghĩ lại xem." Ba tôi mới lên đến nơi và nói: "Nóng giận của con từ đâu mà ra vậy?" Tôi cũng không khách khí nói với ba: "Không cần ba phải lo." Ba tôi mới nói: "Trong Đệ Tử Quy có nói, thấy chưa thật, chớ nói bừa. Con xem con đã nhìn thấy chuyện gì mà lại lớn tiếng hét con trẻ như vậy?" Tôi mới nói: "Ai bảo mẹ con nói lớn tiếng như vậy?" Kết quả là bởi vì tính khí của mẹ tôi rất là mềm yếu, nên khi nghe tôi nói như vậy, mẹ liền đi vào trong phòng nằm khóc thầm. Ba tôi cũng khuyên tôi: "Con đến chỗ mẹ nói một tiếng đi." Tôi vẫn chưa kiềm chế được mình, tôi không lên tiếng. Sau đó tôi đứng ở dưới tầng 1 suy ngẫm một lúc. Tôi đột nhiên nghĩ là rốt cuộc mình đang học cái gì đây? Tôi học một đống lý luận, nói ra câu nào cũng là đạo lý, thì có ích gì chứ? Bản thân lại không làm được. Kể cả cha mẹ mình cũng không thể kính và thuận. Đối với chồng thì khỏi cần phải nói rồi. Tôi bưng đến một chậu nước, bởi vì lúc đó là buổi tối, nên tôi đã vào phòng mẹ muốn tìm cho mình một cách để xuống nước với mẹ. Tôi nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con giúp mẹ rửa chân." Mẹ nói: "Mẹ đã rửa rồi." Tôi bưng chậu nước đứng đó rất lâu, mẹ vẫn không lên tiếng. Lúc đó đứa con lớn cũng ở đó. Sau đó mẹ tôi nói: "Tịnh Du à, không phải bởi vì con lớn tiếng mà mẹ tổn thương khóc đâu, mà vì trước đó con cũng có một số lời nói, đến hôm nay mẹ nhìn không được nữa nên khóc." Tôi nói: "Lúc trước con nói cái gì ạ?" Mẹ nói: "Con lúc trước nói là lần này mẹ đến Đại Liên con cũng nói." Con nói là: "Mẹ lúc nào muốn đi thì cứ đi. Trên thế gian này con không có nợ nần gì ai cả, cũng chẳng nợ cha mẹ, bởi vì cha mẹ không có nuôi tôi." Mẹ tôi lúc đó rất đau lòng. Đích thực là lúc ấy tôi đặt chậu nước xuống, tôi lập tức quỳ xuống. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ quỳ xuống. Tôi nói với mẹ tôi: "Mẹ à, con thật sự đã sai rồi, vì con quá ngạo mạn, tự cao. Mẹ không nợ con bất cứ thứ gì. Chỉ có con nợ mẹ một mạng sống mà thôi. Bởi vì mạng sống này của tôi là do mẹ ban cho. Nếu như đối với cha mẹ mà mình không thể có tâm cảm ơn, thì làm sao đối với cha mẹ chồng, đối với chồng, với những người xung quanh, thậm chí là đối với thầy giáo, làm sao có tâm cảm ơn được chứ? Tôi liên tục khấu đầu trước mẹ và nói là thật sự con đã sai rồi. Tôi nói con luôn luôn đối xử với mẹ như vậy. Con thật sự xin lỗi mẹ. Tôi nói tôi đã đọc rất nhiều lần kinh Phật nói ân nặng của cha mẹ rất khó báo đáp. Thế mà sao trong tâm mình lại không hiểu được đạo lý này vậy? Việc này tôi đã báo cáo hết 2 lần. Mỗi lần nhắc đến tôi đều cảm thấy xấu hổ với mẹ. Bởi vì lần này đến nhà tôi, mẹ tôi còn nói mẹ sẽ giúp con trông nom tốt mấy đứa nhỏ, con cứ yên tâm mà đi học. Học thật tốt nha con, đừng vì bản thân mình mà hãy vì mọi người. Tôi thật sự cảm thấy mình đã xử sự rất tệ. Cũng không phải là một cô giáo. Tôi một mực luôn sám hối. Tôi khóc rất lâu. Ngày thứ 2 sau đó, tôi phát hiện đôi mắt của tôi đều rướm máu. Tôi nói với mẹ, mẹ à, nếu con còn nói những lời này, con sẽ không là con người nữa. Mẹ tôi liền nói, cũng tại mẹ không tốt. Thực sự con đã rất tốt rồi. Con đã không dễ dàng chút nào rồi. Trong số những đứa trẻ hiện nay, con đã là rất tốt rồi. Tôi mới suy ngẫm, tại vì sao tâm của cha mẹ luôn luôn rộng mở. Mẹ mới nói, năm đó tại vì sao con phải rời xa cha mẹ. Bởi vì cha mẹ tôi làm công trình. Hồi còn trẻ làm gì công trình thủy điện. Mẹ tôi kể về sự gian khổ khi phải ở trong một căn nhà. Vào mùa đông, buổi sớm khi thức dậy, nước rửa mặt trong chậu đã đóng thành băng. Cha mẹ thật không nhẫn tâm để cho con phải chịu khổ, nên đã để cho ông bà nội đem con đến Đông Bắc. Thực sự cha mẹ rất nhớ con, nhưng không còn cách nào khác. Bởi vì hoàn cảnh công việc lúc đó, cha mẹ tôi sinh tôi ra ở Tứ Xuyên. Tôi sinh ra ở thị trấn Ánh Tú, kế bên nơi đã xảy ra động đất lớn ở Văn Xuyên. Năm 2006, tôi đã từng quay về nơi đó. Thật sự, lúc tôi quay về thì điều kiện ở đó không được tốt. Sau khi cha mẹ đến nhà tôi, cha mẹ đã dạy tôi nhiều bài học. Có một lần, vào buổi sáng, mới sáng sớm, tôi đã nói với chồng của mình về văn hóa truyền thống. Tôi nói anh làm việc này không được, việc kia làm không được tốt. Ông xã của tôi rất khiêm tốn. Anh nói đúng rồi, anh nên học tập ở em nhiều. Nói xong rồi thì tôi đi xuống, nói với mẹ là mẹ xem, con đã dùng văn hóa truyền thống mà giáo dục anh ấy đó. Mẹ tôi thấy tâm tình của tôi khá tốt, nên đã nhỏ nhẹ nói với tôi như thế này. Con à, con đừng có nói chồng con như vậy nữa. Con làm việc còn thua xa chồng con. Chỉ một việc này, 16 năm qua rồi, mà mẹ chưa từng thấy qua chồng con nói một câu thô tục nào, một câu khiến người khác phiền não, một câu ly gián khiêu khích, không hề có những chuyện như vậy. Luôn luôn bao dung con. Con không học hỏi người ta mà còn ở đây khoa tay múa chân nữa. Lúc đó tôi không lên tiếng, chỉ ở đó cúi đầu ăn cơm. Tôi ở nhà trong 2 tháng này học tập nữ đức. Nhưng sự thật là cha mẹ tôi đã giúp tôi thành tựu từng chút một. Có một ngày kia, tôi cùng với ba tôi cũng xảy ra xung đột. Bởi vì sáng hôm đó ba nói một câu: Tình Du à, ba thấy con ở bên ngoài sống đối xử hòa đồng với người khác, xử sự cũng không tệ, nhưng khi trở về nhà thì con vẫn luôn làm không tốt. Lúc đó tôi rất không vui. Trước giờ con người tôi có một đặc điểm là không thích người khác đánh giá và phê bình tôi. Bạn nói tốt thì được, hoặc là bạn dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên tôi cũng chấp nhận. Nhưng nếu nói trực tiếp thì tôi không chấp nhận, hễ nghe được thì liền không vui. Lúc đó tôi cũng chẳng nói tiếng nào, đi lên lầu. Tôi rất nóng giận và nói với chồng mình một hơi. Anh không dám nói gì. Sau đó anh ấy xuống dưới nói với ba là tính tình của tôi là không chịu được người khác phê bình. Sau đó ba mới tìm tôi và nói: Tình Du à, ba không có ý nói gì con hết, ba chỉ muốn tốt cho con. Con không phải muốn học nữ đức sao? Con cần phải làm được chứ. Bài đầu tiên trong sách Nữ Giới gọi là Ti Nhược. Năm ngoái lúc tôi mới bắt đầu đọc sách Nữ Giới, tôi rất phản cảm với từ này, bởi vì tôi không có xem tường tận nội dung bên trong. Tôi mới nghe qua thì có cảm giác thấp hèn kém cỏi, đặc biệt thấp tiếng bé họng so với quan niệm ban đầu về người phụ nữ có công ăn việc làm, rất có khí phách, có tiếng nói riêng, độc lập tự chủ, hoàn toàn không giống nhau. Nhưng tôi thật sự khi mới bắt đầu học Nữ Giới, ban chiêu giải thích từ Ti Nhược này như thế nào là 6 câu: khiêm nhường cung kính, tiên nhân hậu kỷ, hữu thiện mạc danh. Tức là bạn làm việc tốt thì không nên phô trương, hữu ác mạc từ. Bạn đã làm những việc không tốt thì nên phản tỉnh, không thể cứ cho là không liên quan đến tôi. Nhẫn nhục, hàm cấu, thường nhược úy cụ, thị vi ti nhược giả. Khi nhìn 6 câu này, một việc tôi cũng làm không được, không làm nổi. Ti nhược có nghĩa là khiêm tốn và nhu thuận. Lần trước tôi đến Hồng Kông để sám hối với các vị vì tính ngạo mạn, đố kỵ, tham lam của tôi. Khi tôi quay về nói với chồng của mình: Anh đã nói với tôi một câu, khi anh kết hôn thì anh đã biết em có những tật xấu này, đặc biệt là tính ngạo mạn của em. Em cứ cho mình là đúng, nên em không thể nghe lọt tai ý kiến của người khác. Người ta vừa nhắc đến thì em liền rất phiền não. Tôi mới hỏi chồng mình là tại vì sao lại như vậy. Anh ấy nói: Những thứ em cho rằng mình làm đúng, kỳ thật chẳng có cái nào đúng cả. Em còn xem những thứ đó là thật. Tôi nghe được những câu nói này, tôi đã ở nhà suy nghĩ rất lâu. Từ trước đến nay tôi chưa từng nhờ mẹ chỉ dạy mình bất cứ việc gì. Năm ngoái mẹ rất là khiêm nhường mà viết cho tôi rất nhiều bức thư. trình độ văn hóa của mẹ không cao, cũng chưa bao giờ viết thư cho người khác. Vậy mà mẹ rất là cung kính viết thư cho tôi. Tôi còn nhớ có một bức mẹ viết thế này: Tình Du à, con là con của mẹ, nhưng mẹ phải nhận con làm thầy, bởi vì con học văn hóa truyền thống rất tốt. Mẹ không hiểu, con hãy chỉ dạy mẹ nhiều hơn. Bởi vì năm ngoái tôi bắt đầu đưa cho mẹ nghe đĩa Hạnh Phúc Nhân Sinh của thầy Thái Lễ Húc. Mẹ tôi rất hoan hỷ, vả lại còn nghe lời hơn cả tôi. Ở nhà nghe hết 40 mấy lần. Sau đó tôi nói với mẹ tôi, tôi nói việc lễ bái tổ tiên rất tốt. Mẹ tôi liền ra ngoài đem những tấm ảnh quá cố của bà ngoại, ông ngoại của tôi phóng lớn. Mỗi buổi sáng đều lại 300 lại. Có một lần mẹ gọi điện cho tôi để sám hối. Khi bà ngoại của con còn trẻ, mẹ cũng đối xử không tốt với bà. Hiện tại người đã không còn, mẹ rất ăn năn. Có một lần vào một buổi chiều, tôi pha trà xong lên lầu, giả bộ tỏ vẻ như đang học nữ giới. Học không có ích, quan trọng là làm được. Tôi nói với mẹ là: Mẹ ơi, mẹ uống ít trà thôi. Tôi nói là tôi muốn mẹ chỉ về một vấn đề. Bởi vì lần trước, sau khi báo cáo xong, tôi nói chuyện với thầy Hồ, thầy Hồ Tiểu Lâm. Thầy Hồ đã nói một câu: Tình Du à, cô đừng tưởng cô có rất nhiều phước báo, nhất định là do tổ tiên của cô tích đức nên cô mới có ngày hôm nay, nên hiện giờ cô mới có thể gặp được bao nhiêu thiện tri thức đến để nhắc nhở cô. Cô không tin, cứ về mà hỏi thử xem. Khi thầy Hồ nói những lời này, tôi đã không để vào trong tâm. Hôm đó tôi có hỏi mẹ: Mẹ à, những bậc tiền bối của nhà mình lúc trước họ như thế nào ạ? Mẹ nói: Trời à, truyền thống đều mất hết, đến đời của mẹ đã mất hết một nửa, đến đời con thì sắp không còn gì rồi. Tôi hỏi phương diện nào không còn gì mẹ? Mẹ chỉ nói một từ, chính là cần kiệm. Mẹ nói về bà nội của mẹ: Tình Du, con có biết không, bà sống đến 92 tuổi, cả đời khi đi ra ngoài đường chỉ có một chiếc áo khoác. Khi đi ra ngoài, bà khoác vào một cái áo, là một cái áo khoác dài. Mẹ tôi nói bên dưới không phải là quần. Ngày xưa mặc giống như một bộ quần áo khoác lên người vậy. Chiếc áo dài rất dài, che cả người. Bà có một đôi giày đi ra đường. Bà tự mình thêu cho mình một chiếc nón hoa để đội ra ngoài. Bà mặc như vậy hết cả một đời người. Khi mẹ nói với tôi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là gì? Nhất định là nhà mình hơi nghèo nên mới phải làm như vậy. Mẹ tôi còn muốn tiếp tục nói thì tôi hỏi: Mẹ à, mẹ ngưng một chút cho con hỏi. Phải là hồi trước bà rất nghèo phải không? Làm sao bà có thể chỉ mặc một bộ đồ được? Là thật sao? Mẹ mới nói thật đó. Không chỉ vậy mà nhà bà nội còn là một thế gia vọng tộc, không nghèo một chút nào. Có lúc đông nhất còn thuê cả 100 người làm. Bà còn đích thân dẫn con dâu của mình vào bếp để làm cơm cho những người này. Đặc biệt là bà rất cung kính, chưa bao giờ đối đãi không tốt với người ở. Tôi hỏi: Còn có việc gì nữa ạ? Mẹ nói: Hồi đó dùng nước, sử dụng nước làm gì được giống mấy con ngày nay. Mỗi ngày tắm một lần, lại còn dùng nước vô tội vạ, giống như thầy Hà nói là quá lãng phí tài nguyên vậy. Mẹ tôi còn nói, ở những đời xa xưa hơn, truyền thống của họ, cho rằng nếu như bạn lãng phí bao nhiêu nước, thì đến khi bạn chết, phải uống hết tất cả nước mà bạn đã lãng phí đó một lượt vậy. Hôm đó nghe thầy Hà giảng, tôi thật sự rất xúc động. Sau khi tôi nghe hết hai câu nói đó của mẹ, tôi không nói câu nào nữa, đi lên lầu tiếp tục phản tỉnh. Sau mấy ngày, tôi lại trao đổi với mẹ. Mẹ nói đời trước của mẹ, người phụ nữ làm việc rất giỏi, thêu thùa, làm ăn, việc nhà, tự mình làm nước tương cũng biết. Đến đời của mẹ còn lưu lại một chút, đời con thì một chút cũng không còn. Đích thực là việc nấu cơm tôi ít ra còn tạm được, còn lại những thứ khác như dệt thiêu, đan móc, thứ gì cũng không biết. Tôi nói, vậy con phải làm thế nào hả mẹ? Mẹ nói cách duy nhất, nếu có thời gian, con hãy tổng hợp ghi chép lại. Tôi nói, con không có con gái, sau này có con dâu rồi, thì có cơ hội truyền lại đời sau. Cho nên, khi học tập nữ giới, tôi có một thể hội rất lớn, chính là chữ hiếu. Thật sự phải nói là truyền từ đời cha đến đời con, đời đời có thể tương truyền. Đây gọi là hiếu. Bất luận là truyền thống văn hóa ưu tú của gia đình, hay là tác phong, hoặc đối với cha mẹ phải có tâm yêu thương, tất cả đều truyền thừa cho đời sau, thì gọi là đạo hiếu. Sau đó tôi chia sẻ với nhân viên của mình. Tôi hỏi, các chị có trao đổi với cha mẹ mình về cuộc sống của tổ tiên mình ngày xưa hay không? Bàn về chuyện của ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, xem có những gia phong nào tốt hay không? Những người xung quanh tôi đều lắc đầu nói chưa từng hỏi qua. Tôi mới nói, nếu các vị có cơ hội nên trao đổi với cha mẹ, nhất định sẽ có lợi ích. Khi tôi đang học về đề tài nhu thuận trong sách Nữ Giới, đối với câu nhẫn nhục chịu đựng, giữ tâm kính sợ, đối với tám chữ này, tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân tôi không thể nhẫn nhịn. Đừng nói là nhịn trong tâm, ngay cả miệng cũng không nhịn nổi. Có uất ức gì nhất định sẽ nói ra. Tốt nhất là việc gì cũng thuận theo ý tôi. Chỉ cần có một chút nghịch ý thì tôi sẽ phân tích, nói lý lẽ với người ta rồi. Tôi đặc biệt cảm ơn Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Vì sao vậy? Mỗi lần đến là mỗi lần tôi thật sự được giáo dục, được học tập. Lần trước tôi đến và đem về một cuốn sổ tay nhỏ, hiện tại bên ngoài cũng có. Đó là giảng sanh ký của cư sĩ Hoàng Yên Bình và giảng sanh ký của cư sĩ Hoàng Trung Sương. Tại vì sao quyển sổ tay này ảnh hưởng rất lớn đến với tôi? Bởi vì tôi nhìn thấy cư sĩ Hoàng, ông ấy có thể thành tựu là bởi vì ông ấy phát tâm không nói chuyện hơn 2 năm. Ông liệt kê ra 11 điều lợi ích khi không nói chuyện. Tôi thì nói chuyện rất nhiều, không sai chút nào. Thí dụ như khi thấy chuyện này không hợp với ý mình, tôi nhất định sẽ phải nói ra để xem bạn xử lý như thế nào. Thấy chuyện kia không đúng, tôi nhất định phải nói. Ở nhà cũng như vậy. Nếu như ba tôi không tắt đèn ở trên lầu và dưới lầu, thì tôi liền nói, ba không biết tiết phước, không tắt đèn. Sau đó, mỗi ngày tôi đều đọc một lần về những điều tốt khi không nói chuyện. Ba tôi đi đằng trước thì tôi đi đằng sau tắt đèn. Hôm đó mẹ tôi có nói một câu là: lúc trước con làm việc gì, có bao giờ con hỏi qua ý kiến của cha mẹ đâu? Từ những việc nhỏ như mua quần áo cho con cái, cho đến việc lớn như kết hôn, muốn làm gì con đều tự ý làm hết mà. Còn hiện tại đúng là con có chút thay đổi rồi. Mỗi buổi sáng sớm, tôi đều đến hỏi ý của mẹ. Tôi không cảm nhận ra điều này, mà mẹ tôi nói, đến việc hai đứa con của con mặc đồ gì là thích hợp, con cũng hỏi mẹ à. Mẹ tôi rất vui. Mặc bộ này đi, hay là mặc bộ kia? Có một thời gian, khi đang tu học tại nhà, bản thân tôi quyết tâm không nói chuyện, còn viết một đoạn văn phát nguyện, nói với công nhân, các vị có việc gì thì gửi thư điện tử, nhắn tin cho tôi. Tôi có một trợ lý, tất cả những cuộc gọi cho tôi đều chuyển đến cho trợ lý hết. Việc gì cũng đừng đến tìm tôi. Kết quả là có một ngày, chồng của tôi nổi nóng và nói: em làm bộ làm tịch gì vậy? Em có đức hạnh cao như vậy mà điện thoại này không tiếp, điện thoại kia không tiếp à? Tôi nói: em phải tu cho thật tốt. Chồng tôi nói: em đã hiểu lầm rồi, đây căn bản không phải gọi là tu, không phải là làm những chuyện như vậy. Tôi hỏi: thế phải làm chuyện gì? Tôi đi xuống dưới lầu, ở đó phản tỉnh lại. Ba tôi liền qua đó nói với tôi một câu. Ngày thường tôi thường xuyên chỉ dạy ba mình. Tôi khuyên ba hãy nghe kinh nhiều, nghe nhiều bài giảng của lão pháp sư. Không thể không nghe thì sẽ không có trí huệ. Kỳ thực ba tôi đã từng học lớp bồi dưỡng ở Đại học Thanh Hoa. Trước khi về hưu, ông từng là cán bộ hành chính. Hôm đó, bà nói một câu làm tôi rất kinh ngạc. Bà nói: lão pháp sư thường xuyên nói bốn chữ, gọi là tùy duyên diệu dụng. Con nên tùy duyên, sau đó thì mới diệu dụng được chứ. Tiếp điện thoại cũng không trở ngại việc gì. Con nếu như tâm bình khí hòa, có phải là tốt rồi không? Lúc đấy tôi mới nói: bà à, sao bà lợi hại vậy? Bà nghe được ở trong kinh nào vậy? Bà nói bà quên mất rồi. Hôm đó con đang nghe. Bà thì đi ở phía sau, vô tình nghe được, cảm thấy câu này rất hay thì liền ghi nhớ. Sau đó tôi đã nghe điện thoại như bình thường trở lại. Tôi lật cuốn Đệ Tử Quy ra xem. Tôi liền nghiên cứu. Tôi thuộc lớp phần tử tri thức, không phải người thượng căn, cũng không phải là người hạ căn, mà là người trung căn. Năm xưa Phật giảng kinh thuyết pháp, đặc biệt là đối trị loại người này. Tôi nghiên cứu thấy lão phu tử Lý Dục Tú, ông nói những điều liên quan đến miệng. Có bao nhiêu điều là nói về miệng, nói về lỗi lầm từ miệng mà ra. Tôi vừa mở ra xem thì giật mình. Mọi người có cơ hội thì nên đọc qua. Các vị xem chương về chữ tín, về chữ cẩn. Trong phần yêu bình đẳng, rất nhiều đoạn nói về khẩu. Làm sao có thể tránh được tội lỗi từ miệng? Tôi liền suy nghĩ xem, tại vì sao lại phải tránh lỗi từ miệng chứ? Tại vì sao cư sĩ Hoàng có thể không nói chuyện thì được giảng sanh? Bởi vì ông đã nói rất rõ, miệng chính là cửa của họa phước. Tôi đem cánh cửa này đóng lại, phước đều được giữ lại rồi, họa thì cũng không chiêu cảm đến được. Các vị xem, giữ lại thì toàn là phước, họa thì không chiêu cảm đến, tốt biết bao. Trong Đệ Tử Quy có nói nhiều lời không bằng ít. Ít nói chuyện Cho nên tôi ở nhà cố gắng ít nói chuyện nhất có thể. Thí dụ như ba mẹ tôi nói phải làm như thế này, đi ra ngoài phải chạy xe này, phải thế này thế kia. Lời nói của tôi sắp ra tới cửa miệng, tôi phải nhịn lại, tôi sẽ không phát biểu thêm ý kiến gì nữa. Mẹ tôi nói, Tình Du tối nay hãy nấu món này. Đáng lẽ tôi nghĩ thầm, đã mấy ngày nay toàn ăn món này, có thể đổi sang là món cơm được không? Đến cửa miệng thì tôi lại nhịn. Tôi nghĩ, cha mẹ thích làm gì, thì mình sẽ làm cái đó vậy. Những việc nhỏ thì bắt đầu làm từ trong nhà. Khi làm xong sẽ có hiệu quả. Bởi vì tôi đã nghiệm chứng rồi. Làm sao để tôi nghiệm chứng? Ở nhà tu học, đến nay đã được hơn một tháng. Bên ngoài có một nơi tổ chức một sự kiện khá lớn, mời tôi đi thuyết giảng, cũng chính là giảng nữ đức. Thầy cô giáo rất nhiều, người nghe cũng khá nhiều. Sau lần đó trở đi, nếu không có việc gì, hầu như là tôi không nói chuyện nữa, ngoại trừ trên đài giảng giải, hoặc khi họ nhờ tôi thay phiên làm người dẫn chương trình thì tôi mới nói chuyện. Còn lại thì tôi cười trừ. Người ta nói cái gì? À, rất tốt, rất tốt. Thực sự ai muốn tôi nói chuyện thì tôi lấy cớ rồi đi ra ngoài. Ra ngoài rồi tôi đeo tai nghe MP3 vào. Tôi đều lưu trữ bài giảng kinh ở bên trong. Những bài của lão pháp sư mà lúc trước tôi giảng giải với các vị về Bồ Tát Tam Trọng Chướng, chính là những bài học về Hoa Nghiêm. Tôi nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại gần 10 lần. Nghe xong rồi cảm thấy mình làm gì cũng không đúng. Thật sự là có cảm giác đó. Cho nên sau đó tôi nghe được từ những thầy giáo khác, chính họ truyền đến tôi, nói là cô Trần có sự thay đổi khá lớn. Cô ấy nói chuyện rất ít, rất tốt. Giữ lại được phước báo. Điều này có thể giúp các vị thành tựu công phu nhẫn nhục. Nhẫn nhục không dễ chút nào. Đối với hết thảy sự tướng bên ngoài, chúng ta đều có thể nhẫn nhịn được. Tuy nhiên, đối với một người tu học Phật Pháp chân chánh, công phu nhẫn nhục là gì? Chính là không ngừng tinh tấn, chịu đựng được sự khô khan đơn điệu trong quá trình tu học. Lần trước, tôi lại được mời đi thuyết giảng. Khi các vị cảm thấy hình như cảnh giới của mình đã nâng lên một bước, thì ngay lập tức thử thách lớn hơn sẽ đến. Cho nên có một vị thầy giáo nói qua một câu, tất cả là thử thách. Xem bạn làm thế nào. Không biết làm gì, nhưng vẫn phải đối mặt, vẫn phải trải qua hết. Chính là thử thách này luôn lặp đi lặp lại. Lần thứ hai tôi đi thì tâm thái hoan hỷ, có thể vì đại chúng mà tuyên giảng nữ đức. Có trên 1.000 người tham dự. Tôi ở nhà đã chuẩn bị bài giảng hết một tuần, sau đó ở nhà luyện giảng rất nhiều lần. Cảm thấy cái nào thích hợp để nói với đại chúng, có thể thu hút được sự quan tâm của mọi người đối với việc giáo dục đức hạnh cho phụ nữ, tôi đều liệt kê ra hết. Kết quả là tối hôm đó tôi xuống máy bay, ban tổ chức nói với tôi một câu, cũng không hẳn ban tổ chức, một người nào đó đã nói, xin lỗi cô Trần, thời gian cho hội nghị lần này chúng tôi không sắp xếp được, cô không thể giảng được rồi. Nếu như lần trước thì tôi nhất định sẽ rất phiền não. Tôi sẽ nói lý lẽ, không thể thuyết giảng. Tại vì sao không nói với tôi sớm một chút? Ban tổ chức xử lý như vậy là không được. Tôi từ nơi xa đi đến đây, ở nhà con còn trẻ, có người già nữa. Nhưng hôm đó tôi rất hoan hỷ. Đây không phải là bài thi hay sao? Tôi nói, anh yên tâm, tôi nhất định không có một chút tâm oán hận nào. Tôi ngồi ở dưới lắng nghe người khác. So với việc tôi lên thuyết giảng thì tôi hiểu ra được nhiều thứ. Tôi có nhiều cơ hội ngồi dưới đài nghe giảng, cho nên tôi đã vui vẻ mà ngồi dưới đó nghe giảng. Tôi nhớ là lúc đó có một người thầy đi cùng tôi. Ông ấy cảm thấy lạ. Ông hỏi sao cô nghiêm túc vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cô nghe giảng nghiêm túc đến vậy. Vì sao vậy? Tôi nói, Phật Bồ Tát an bài cho tôi đến đây là phải ngồi nghiêm túc để nghe giảng, nên tôi nhất định phải làm tốt công việc này. Tôi nghiêm túc nghe giảng để xem thầy giáo khai thị cho tôi những gì chứ, bao gồm cái việc đến Hồng Kông. Lần này tôi không có bất cứ sự chuẩn bị gì để báo cáo với mọi người. Tôi chính là đến để tu học, để nạp năng lượng. Tôi rất giống như miếng bọt biển vậy. Đặc biệt nghiêm túc nghe bài giảng của thầy giáo Hà. Tôi nghĩ thầm, thầy hôm nay giảng đề tài thấy người nhan sắc, tâm khởi ý niệm chiếm đoạt. Tôi rất muốn nghe. Nếu tôi thuyết giảng thì tôi không được nghe rồi, về nhà lại phải bổ sung bài học này. Cho nên thử thách này bạn tự nhiên vượt qua. Vậy thì việc này so với việc thuyết giảng có hiệu quả lớn hay nhỏ hơn? Rất là lớn. Bởi vì khi tôi quay về, trong ban tổ chức có một vị thầy mới nói, cô Trần à, hai tháng này cô tu học có tiến bộ đó. Tuy là cô không được thuyết giảng, nhưng chúng tôi nhận ra được. Lúc đó tâm tôi có một chút hoan hỷ. Sau đó lập tức nghĩ đến, thường sanh tâm kính sợ, không được sanh tâm hoan hỷ, thận trọng dè dặt như bước trên băng mỏng. Lúc đó tôi nói với thầy bên ban tổ chức là tôi thật sự rất tệ. Thầy bên ban tổ chức mới nói, lần này bài thi đưa ra cho cô rất khó, nhưng cô đã hoàn thành rất tốt. Tôi nói không có đâu, kỳ thực tôi biết bản thân mình còn kém rất xa. Bởi vì câu nói của ba tôi cứ mãi ở bên tai mình, con làm việc ở bên ngoài thì còn được, ở nhà thì không được tốt. Nhà là gì? Nhà chính là gốc rễ. Gốc rễ còn không vững, cho dù bên ngoài có đẹp đến đâu, cũng giống như cành hoa ở trong bình vậy, đều vô dụng. Cho nên tôi đặc biệt cảm ơn ba của mình. Nên tôi, vì ba, trong lần thuyết giảng đó, tôi đã nhắn cho ba một tin nhắn nói là, ba ơi, con thật sự rất biết ơn ba. Con không biết làm sao báo đáp ơn của ba được. Nhân ngày của ba, con quỳ lại ba được không? Khi tôi quay về, ba tôi đã nói một câu, Tịnh Du à, con học đã bao lâu nay, đạo lý đơn giản như vậy mà con vẫn không hiểu. Chúng ta là người một nhà, cần gì phải cảm ơn chứ? Lão Pháp Sư khi giảng kinh thường nói, cái gì gọi là người một nhà, cái gì gọi là một thể. Tay trái của bạn bị ngứa thì tay phải của bạn sẽ gãi cho tay trái. Tay trái thì có nói là tôi cảm ơn bạn, tôi biết ơn bạn hay không? Không có, không cần phải nói cảm ơn. Răng cắn trúng đầu lưỡi, lưỡi có oán hận cái răng không? Có giận hờn hay không? Không có. Hôm đó tôi thực sự khóc. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi cảm thấy trước đây tôi rất khinh thường cha mẹ. Tôi cảm thấy học thức của mình rất cao, sự nghiệp lại rất lớn, cha mẹ không có gì phải dạy dỗ tôi cả. Hai tháng nay tôi đặc biệt cảm nhận sâu sắc. Tại vì sao họ có thể trở thành cha mẹ của tôi? Họ không chỉ có ân đức đối với sinh mạng này của tôi, mà tôi không có cách gì để báo đáp ân sinh thành này. quan trọng nhất chính là ơn cha mẹ dạy dỗ. Thật sự là từng giây từng phút họ đều dạy dỗ tôi. Ba tôi nói, ba ngẫu nhiên nghe được sư phụ ngài thường hay nói, các vị phải làm cho được, các vị phải làm cho được. Cho nên tình du con không thể từ sớm đến tối cứ nghe kinh mãi trên lầu. Làm sao để làm được đây? Tâm của con phải đồng nhất với tâm của cha mẹ, đồng nhất với tâm của chồng con, đồng nhất với tâm của con. Nếu con có thể đạt đến nhất tâm thì con thông rồi. Lời nói này khiến tôi suy tư rất lâu, bởi vì có câu nói tương tự. Một vị thầy giáo ở Đại Liên, hiện tại anh ta đều thuyết giảng Hoằng Dương truyền thống văn hóa ở khắp nơi trên toàn quốc. Anh tên là Vương Hy Hải. Anh Hy Hải được công nhận là một trong số 10 nhân vật làm cảm động toàn Trung Quốc. Người cha già của anh từ sớm đã nằm liệt giường, là người thực vật. Anh chăm sóc cho cha của mình vì phải chăm sóc cho cha nên đã nghỉ việc, từ bỏ cơ hội xuất ngoại. Anh vẫn chưa kết hôn mà toàn tâm toàn ý hầu hạ cho cha mình gần 30 năm. Anh liên tục chăm sóc cha mình đến khi cha 82 tuổi rất an nhiên mà rời khỏi thế gian, là một trong thập đại hiếu tử làm cảm động Trung Quốc. Anh Hy Hải nói với tôi, Tình Du, điều gì mới chính là niềm vui thực sự của cô? Không phải là cô đếm tiền xem có được bao nhiêu, không phải như vậy. Không phải là cô hưởng thụ, bản thân mình rất sung sướng, đi dạo, làm đẹp, không phải như vậy. Mà thật sự đó là đối với những người bên cạnh cô, như cha mẹ cô, chồng cô, người thân của cô, con của cô. Chính vì sự có mặt của cô nên họ đều vui vẻ. Sau đó cô thấy họ đều rất vui vẻ thì cô cũng sẽ rất vui vẻ. Đây là niềm vui thật sự. Lúc đó tôi có hỏi anh ấy, sao anh Hy Hải lại làm được như vậy? Anh ấy nói chỉ cần một cái tâm. Thí dụ như chồng của cô, tâm của anh ấy đang nghĩ gì cô đều biết rõ, cô đều có thể đoán được. Tâm tư của cha mẹ là gì cô đều hiểu được. Sau đó cô có thể từng giây từng phút làm theo những gì mà tâm họ muốn. Đương nhiên là họ sẽ rất quan hỷ. Tôi nói nếu như họ làm trái với luân lý, không phù hợp với ngũ luân đại đạo, không phù hợp với ngũ thường thì sao? Anh lại nói, vậy thì vấn đề vẫn là ở cô, bởi vì cô phải nghĩ ra phương pháp có thể khiến họ quan hỷ vui vẻ, làm theo những gì cô cho rằng là đúng. Chính là phương pháp của cô có vấn đề, không phải họ có vấn đề. Tôi nói, thế thì nói qua nói lại cũng là vấn đề ở tôi sao? Anh nói đúng rồi. Quan trọng nhất chính là cô hãy buông xuống cái tôi của mình, không nên nghĩ đến bản thân mình nữa. Anh nói khi anh hầu hạ cha mình thì không còn cái tôi nữa. Anh hoàn toàn có thể trở thành một thể với cha của mình. Cha của anh không thể nói chuyện, nhưng anh biết cha của mình ngứa chỗ nào, khi nào phải trở lưng, khi nào cần uống nước. Chưa bao giờ cha của anh phải dùng ống thông đàm. Mỗi lần anh dùng ống thông đàm hút đàm ra cho cha của mình, anh canh lúc cha anh thở một hơi thì anh hút đàm ra, hút vào trong miệng của mình. Mỗi lần cha anh đi đại tiện, anh cũng rất hạnh phúc mà đưa lên ngửi. Phần hợp này rất tốt, không khô cũng không loãng. Thân thể của cha anh rất là khỏe mạnh. Ở Đại Liên có một bệnh viện rất nổi tiếng. Anh dẫn cha mình đi tái khám. Khi đó, bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện đã nói một câu: "Anh Hy Hải à, với khả năng của anh bây giờ, trình độ hộ lý của anh có thể đến Đại học Y khoa để chuyên giảng cho sinh viên chuyên ngành hộ lý được rồi đó." Cho nên, sau khi phát tâm chân thành, hiếu thảo, không có điều gì là không thông. Câu nói trong Hiếu Kinh thật sự rất đúng: thông ư thần minh, quang ư tứ hải. Tôi đặc biệt cảm ơn, cảm thấy mình rất may mắn có cơ hội được tiếp xúc với những vị thiện tri thức. Chính là câu nói trong Đệ Tử Quy: yêu bình đẳng, gần người nhân. Tại vì sao yêu bình đẳng ở phía trước còn gần người nhân ở phía sau? Đệ Tử Quy đều có thứ tự hết. Các vị xem Nhập Tắc Hiếu là chương đầu tiên. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất lâu, xin chia sẻ tâm đắc này cho các vị. Đó là gì? Khi bạn đem tâm yêu thương cha mẹ mở rộng ra, thành tâm yêu thương mọi người xung quanh, thì bạn mới có thể thật sự có được tâm cung kính. Bạn đem tâm cung kính này thân cận người hiền, thì bạn mới được thọ dụng. Ngược lại thì làm sao thọ dụng được đây? Người hiền ở ngay bên cạnh bạn, bạn cũng không xem ra gì. Không xem ra gì, cuối cùng nghe không lọt tai, bạn không học được thứ gì cả. Tôi chia sẻ với mọi người là bản thân tôi có tập khí phiền não rất nặng. Thật đấy, tôi cứ ngưỡng mộ những vị đại đức lão sư như giáo sư Chung. Tôi rất ngưỡng mộ. Bản thân tôi rất muốn thay đổi, cho nên tôi suy nghĩ rất nhiều phương pháp, kiên định thực hiện nó. Đã rất nhiều năm rồi, gia đình tôi không có báo chí, từ trước đến giờ không xem tivi. Nếu như xem thì chỉ xem phim về truyền thống văn hóa. Khi học tập đức tính cung kính khiêm nhường, tôi nghĩ làm sao mình có thể vừa hiểu về mặt lý mà đối với mặt sự cũng có thể làm đến được. Làm sao từ trong tâm tôi có thể hiểu được một cách triệt để? Khi mới bắt đầu thì tôi lại Phật. Lần trước tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Trong quá trình 2 tháng qua tu học, tôi lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hạ quyết tâm dẫn theo con tôi đi ra ngoài làm công quả. Tôi chưa làm qua. Những thầy cô giáo thuyết giảng về văn hóa truyền thống chính là làm công quả. Kỳ thực khi đi ra ngoài thì được rất nhiều người tôn sùng. Tâm ngã mạn tự cao của mình càng ngày càng nặng. Cho nên tôi dắt theo con của mình, ngày Chủ nhật chúng tôi đi đến một ngôi chùa ở Đại Liên. Để làm gì? Để cọ rửa nhà vệ sinh. Các vị thử nghĩ xem, lúc trước ngay cả nhà vệ sinh trong nhà tôi còn chưa cọ rửa qua. Nói thật lòng, tôi hạ quyết tâm rất lớn. Sau đó tôi lái xe và nói với cha mẹ. Cha mẹ tôi cũng rất hoan hỷ, họ nói rất tốt. Mà tôi còn đặc biệt mua cho tôi một cây kẹp rác rất dài. Bà nói con dẫn đứa lớn vào trong nhà vệ sinh cọ rửa, bà với mẹ con dẫn theo đứa nhỏ ở bên ngoài chùa đi nhặt rác. Đến giờ thì chúng ta cùng nhau đi ăn, ăn xong rồi về nhà làm nguyên một buổi sáng rất tốt. Kết quả là lần đầu tiên khi cọ rửa nhà vệ sinh, lúc đó thật sự tôi có cảm xúc rất lớn. Nói thật lòng là khi tay đeo găng, vừa cầm cái rọ lên thì ngửi được cái mùi rất nồng. Tôi cứ tưởng là chỉ có một cái nhà vệ sinh, đến đây rồi mới biết là tự viện rất lớn, có hai nhà vệ sinh công cộng. Bên nữ thì tổng cộng có đến 8 phòng. Còn tôi, ngoài 8 phòng ra còn có bồn vệ sinh phải cọ rửa. Trước tiên tôi dạy con cách cọ rửa, sau đó chúng tôi chia nhau ra làm việc. Kết quả là tôi vừa cò được một lúc thì có người đi vào, nói là đừng có làm nữa, toàn nước không à, qua bên kia làm đi, tôi phải đi vệ sinh. Khi đó tôi mới nghĩ, tại vì sao tôi lại đến đây làm gì? Ở nhà tôi có thể nhàn nhã rất sung sướng. Thật là tôi nghĩ dù gì cũng đã đến đây nên thôi không lên tiếng. Sau đó nhường cho cô ta. Một lúc sau lại có một người vào, nhìn tôi với vẻ khó chịu. Cô ở đây làm gì đây? Tôi nói, tôi không phải, không phải à. Lúc đó tôi mới nghĩ mình có nên tiếp tục hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng kiên định tiếp tục. Vì phải thay đổi bản thân, hãy làm thôi. Dù gì cũng phải luyện tập từ đây. Mặc người ta muốn nói gì, tôi vẫn cọ rửa từng phòng vệ sinh. Sau đó tôi tịnh tâm trở lại, cầm cây cọ bắt đầu cọ phòng vệ sinh. Thật sự có cảm giác như đang cọ rửa bản thân mình vậy. Bao lâu nay tâm mình đã tích lũy những thứ ô uế, rất khó cọ sạch. Khi cọ đến cuối cùng thì trong tâm tôi cảm thấy phiền não tập khí của con người mình thật sự rất khó thay đổi. Nếu như không có tâm kiên định vững vàng, như trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, nếu không có cái tâm dũng mãnh, tâm kính sợ, tâm hổ thẹn, thì rất khó quay đầu thay đổi rồi. Tôi suy đi nghĩ lại nhiều lần, tại vì sao cần có tâm kính sợ? Bởi vì tôi biết, khi tôi học Phật nhiều năm, hiểu được nhân quả, giới nghiệp mà tôi đã tạo, thì tương lai tôi nhất định sẽ phải đọa vào ác đạo rồi. Thật sự là tôi thấy sợ hãi. Có khi mỗi lần đọc Kinh Địa Tạng tôi đều rất sợ. Tôi không muốn phải đến nơi đó. Bởi vì tôi biết, khi tôi học đại học tôi rất thích học triết học. Tôi cứ liên tục nghĩ, tại vì sao con người lại đến thế gian này? Thân thể của con người có thật sự tồn tại? Rốt cuộc có linh hồn hay không? Cái gì là tôi? Đây là những vấn đề thường gặp phải trong triết học. Chính là bản thể, mối quan hệ giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Tôi lần đó đã đọc một số lượng lớn sách triết học, như sách của Nietzsche, Socrates, triết học của cổ Hy Lạp, tôi đều đọc qua hết. Tôi học rất nhiều môn nhưng không đạt được kết quả gì. Tôi thích Phật học. Đích thực là ban đầu tôi đã đem Phật học ra nghiên cứu, bởi vì tôi cảm thấy nó so với triết học nói thấu triệt hơn. Tôi còn có tâm lý là xem Phật học như một thứ tiêu khiển cho qua thời gian. Tôi cảm thấy như vậy. Sau này khi nghe giảng đi giảng lại thì tôi thấy rất sợ, bởi vì con người thật sự không có chết. Người chết thì chưa có hết, mọi thứ không thể mang theo được, chỉ có nghiệp tùy thân. Thiện nghiệp thì tôi không có, ác nghiệp thì một đống. Tôi sợ hãi làm sao để sửa đổi đây. Tôi phải kiên trì. Làm đến giữa chừng, con tôi mệt quá, không làm nổi nữa, nói mẹ ơi, chúng ta có thể đi nhặt rác được không? Cũng làm công quả mà. Tôi nói, con à, không được. Con tôi hỏi, vì sao vậy? Tôi nói, mẹ rất ngạo mạn, con nhất định phải cùng với mẹ dùng phương pháp này đối trị tính ngạo mạn của mẹ. Chúng tôi đến chùa làm hết 3 lần, lần thứ 2 thì đỡ hơn nhiều rồi. Sau này anh Hy Hải có nói với tôi, cọ rửa nhà vệ sinh thì phải kiên trì, đây là việc rất tốt. Cho nên tâm dũng mãnh này phải kiên trì. Nguyên nhân có thể làm được việc này chính là bạn có tâm hổ thẹn và tâm kính sợ, nó sẽ thành tựu tâm dũng mãnh của bạn. Lần này tôi đến đem về một cuốn Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Hôm qua tôi đứng đây xem được vài đoạn, tôi quyết định khi đi về có thời gian nên xem nhiều hơn. Tôi biết được có nhân quả nhưng không tin sâu, bởi vì tưởng tượng không ra bạn trồng ác nhân này sẽ gặt được quả báo gì. Không thấy được quả báo nên bạn rất dễ khinh thường, xem nhẹ, không xem ra gì cả. Hôm đấy tôi nghe thầy Hà thuyết giảng rất cảm động. Vì sao vậy? Hồi trước tôi rất sợ sét đánh. Khi tôi lên đại học, sợ đến mức độ nào? Đến nỗi nếu như có tiếng sét, tôi liền chui vào trong chăn của người khác. Người ta hỏi tôi làm sao vậy, tôi mới nói là hễ nghe được tiếng sét thì lông tóc dựng đứng. Tôi rất sợ sét đánh. Thậm chí ngay trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy thần thiên lôi trách mắng tôi. Tôi không biết vì sao, nhưng mấy năm nay không còn sợ nữa. Đặc biệt là năm nay tôi không còn sợ sét đánh. Như ngày hôm đó ở Đại Liên có sét đánh, tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Tôi hỏi tại vì sao lần này tôi không sợ vậy. Kết quả là tôi nghe bài giảng của thầy Hà, tôi đã hiểu ra. Thầy giảng rất rõ, lãng phí, ngũ cốc, chiêu cảm, tiếng sét, người đó sẽ sợ hãi. Khi tôi học đại học, nếu như tôi không thích ăn món nào, tôi chỉ thử một miếng rồi sẽ dứt cả một tô cơm và đồ ăn vào thùng rác, không có cảm giác gì. Hơn nữa, khi tôi ăn cơm, thường chỉ ăn một nửa, ăn phần ở giữa, bởi vì tôi nghĩ cơm bên rìa không ngon. Chờ lại phần rìa tôi đem đi đổ. Lúc trước đi ăn ở tiệm, tôi không bao giờ mang về, bởi vì tôi cảm thấy đồ thừa ăn rất bẩn, không thể ăn đồ thừa, lãng phí ngũ cốc không kể xiết. Thật sự tôi cảm thấy vì việc đó và tôi vẫn còn một chút kiên định tính tâm để sửa đổi, bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ chiêu cảm lấy ác báo, rất là sợ hãi. Hôm qua lúc thầy Hà nói, thì ra bởi vì hai năm trở lại đây tôi đã làm được từng chút một. Lúc mới bắt đầu tôi cho rằng mình tiết kiệm, nhưng những lúc cơm bị thiêu thì tôi cũng sẽ đem đổ. Đích thực là đồ ăn của con, nó ăn dư, ăn không hết tôi sẽ đổ bỏ. Nhưng sau khi tôi tu tập nữ đức, khi cha mẹ tôi đến ở cùng, ba tôi đặc biệt là một sọt rác nhỏ, gọt xong vỏ táo, vỏ dưa, kể cả những hạt cơm rơi dưới đất đều nhặt bỏ vào sọt rác đó. Tôi mới hỏi ba, ba à, ba muốn làm gì vậy? Ba nói ba đem những thứ này đưa ra ngoài, ủ một thời gian thì sẽ thành phân bón. Bởi vì phía trước nhà chúng tôi có một vườn hoa, hồi trước trồng hoa. Hai tháng nay sau khi ba đến, ở những khu đất trống ba tôi đều trồng rau, có rau xanh, bắp cải, bí đỏ. Ba tôi đem phân vừa ủ xong, bao gồm sữa của đứa con út của tôi vừa uống hết, ba tôi lấy nước tráng qua, sau đó đều đem tưới cho hoa, tưới cho rau. Ba tôi còn hay nói những câu cảm ơn như các bạn hãy phát triển cho tốt, những loại phân bón này không biết có hợp khẩu vị hay không. Hoa nở rất đẹp, rau cũng phát triển rất lớn. Đến mùa hè, hầu như đều ăn rau cải ở nhà trồng. Cho nên hiện tại tôi thật sự không còn sợ sét đánh nữa. Ngày trước thì rất sợ, nên tôi cùng cô giáo Mỹ Huệ cũng thỉnh nguyện cảm ứng thiên vận biên, quyết định đem về nhà tu học, xem từng câu chuyện một. Người ta không biết nên mới dám tạo ác, mới không biết sợ. Sau khi biết rõ rồi thì huân tập nhiều lần. Nghe giảng một lần không được thì nghe hai lần. Hai lần không xong thì nghe giảng 10 lần. Không được nữa thì bạn sẽ giảng lại cho người 10 lần. Cuối cùng thì cũng hiểu rõ thôi. Hóa ra là như thế này. Đích thân tôi đã trải nghiệm rồi. Cho nên chúng ta học văn hóa truyền thống cũng tốt, học Đệ Tử Quy cũng tốt. Quan trọng nhất là phải hiểu được nhân quả. Nếu như không tin nhân quả hoặc không hiểu rõ về nhân quả thì thực sự mỗi ngày bạn luôn tạo ra ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp rồi. Hiện nay cũng có lúc ba tôi nói với tôi một câu: con hiện tại cũng đang phạm lỗi, cũng may là so với lúc trước con có ưu điểm là con biết quay đầu ngay lập tức. Con biết con đã sai rồi. Chúng ta thường hay làm những việc sai trái nhưng không biết đó là sai trái, còn cho rằng là rất đúng. Như việc dạy trẻ con, tôi luôn nghĩ là trẻ con là trẻ con, tôi là tôi. Tôi phải phê bình nó, tôi phải nói nó, tôi phải dạy dỗ nó. Tôi tu học ở nhà 2 tháng nay có một trải nghiệm rất lớn. Không phải dạy trẻ kiểu như vậy. Bạn thay đổi rồi thì nó sẽ thay đổi thôi. Bạn với trẻ con cũng giống như thân thể của bạn và hình bóng của bạn vậy. Khi bạn đứng thẳng thì mặt trời rọi xuống bóng của bạn mới đứng. Nếu thân của bạn nghiêng thì mặt trời rọi xuống bóng cũng là nghiêng. Cho nên khi nói về việc giáo dục đức hạnh của phụ nữ, Tổ sư Ấn Quang đã từng nói qua một câu rất kinh điển. Ngài nói mẹ và con cũng giống như vàng được nung chảy thành khuôn vậy. Đem vàng nung chảy ra rồi đổ vào trong khuôn. Khuôn đó hình thù như thế nào thì hình dạng của vàng cũng như thế đó. Thí dụ như khuôn là hình cột thì nhất định sẽ tạo ra vàng cây. Khuôn là hình đồng tiền thì nhất định sẽ tạo ra đồng tiền vàng. Ngài nói cái khuôn này chính là người mẹ, người con chính là vàng. Tại vì sao tôi nói tôi đặc biệt cảm động? Bởi vì sau 3 ngày kể từ khi tôi dập đầu xin lỗi với mẹ, vào một buổi tối, đứa con út của tôi nó chủ động cầm một cái khăn đứng bên cạnh ba của tôi. Ba tôi lúc đó đang rửa chân, ba cũng không để ý. Ba tôi mới nói: cháu muốn làm gì đó? Nó mới nói: ông à, khi nào ông rửa chân xong con muốn lau chân cho ông. Ba tôi rửa xong rồi, nó chỉ có 2 tuổi rưỡi, chưa đến 3 tuổi, nó đã rất chăm chú lau từng bàn chân, từng ngón chân cho ba tôi. Sau khi lau sạch sẽ rồi thì đem dép mang vào cho ông. Sau đó nó nói với anh nó: anh đem đổ nước đi, em bưng không nổi. Anh nó liền đem nước đổ đi. Sau đó ba tôi rất là vui. Niềm hoan hỷ đó không gì so sánh nổi. Ngày hôm sau khi gặp chồng tôi, ba liền nói với anh là: đứa con này của con đúng thật là. Bởi vì ba tôi cũng có 2 đứa cháu nữa. Tôi có 2 đứa em trai là song sinh. Ba tôi mới nói: con xem 2 đứa cháu này của ba. Lúc trước ở bên cạnh ba không có đứa nào rửa chân giúp ba hết. Ba tôi rất vui. Đứa con lớn của tôi có vẻ tuổi thân. Bởi vì chúng tôi đang khen đứa em nên nó đứng đó không lên tiếng. Sau đó tôi hiểu được tâm ý của nó. Tôi nhẹ nhàng gọi nó qua một bên. Tôi nói, con à, mẹ nói cho con nghe một bí mật. Thật ra bà ngoại của con vẫn chưa từng được ai rửa chân. Em của con không phải là người đầu tiên rửa chân cho ông hay sao? Tối hôm nay con có thể là người đầu tiên rửa chân cho bà đó. Con còn có thể chủ động bưng nước đến rửa chân cho bà. Con làm còn tốt hơn so với em con đó. Đừng nói với bà là mẹ nói chuyện này với con nhé. Con cứ nói với bà là con nghĩ ra như vậy. Kết quả là đến tối, con nó cứ hỏi, bà mấy giờ mới ngủ, bà mấy giờ mới rửa chân? Mẹ tôi mới nói, cháu làm gì vậy? Cháu chỉ hỏi thôi. Cuối cùng mẹ tôi cũng nói, bà muốn rửa chân rồi, con có chuyện gì không? Con nó nói, bà cứ ngồi im ở đó, con đi lấy thau nước. Sau đó đích thực là nó đã làm theo lời của tôi. Mẹ tôi rất vui. Mẹ tôi nói nó làm còn tốt hơn so với em nó. Còn làm cả mấy việc này, từ rửa chân đến cọ chân. Mẹ rất vui. Cho nên bản thân tôi suy nghĩ rất lâu. Chúng ta là người làm mẹ mà cứ luôn trách móc con mình không tốt, cứ luôn cảm thấy trẻ con rất khó dạy bảo, trẻ con không hiếu thuận. Thật sự là tôi chưa bao giờ phản tỉnh lại chính mình. Bởi vì khi nhìn thấy những khuyết điểm của con mình, cũng chính như là nhìn thấy những khuyết điểm của chính bản thân mình vậy. Chỉ là chính mình ngại không dám thừa nhận, không dám đối mặt. Lần này, trước khi tôi đến Hồng Kông, con tôi đã viết cho tôi một bức thư. Đứa con lớn của tôi, bởi vì nó vào tiểu học lớp 1, trong hai ngày này nó đang thi cuối kỳ. Hôm qua đã bắt đầu thi. Nó biết tôi có chút lo lắng, nên nó đã viết cho tôi một tờ ghi chú vuông vức ngay ngắn. Nó nói, mẹ thân yêu, mẹ đi Hồng Kông nhớ chăm chú nghe giảng nhé. Con ở nhà sẽ thi thật tốt để mẹ yên tâm. Tôi rất cảm động, bởi vì nói thật lòng, chúng ta có thể cảm ơn cha mẹ, nhưng có biết cảm ơn con của mình hay không? Lúc trước tôi cảm thấy hai đứa con của mình rất phiền toái. Tôi thấy nếu như không có chúng nó, tôi sẽ sống tốt hơn nhiều, sẽ vô lo, vô ưu, tự do tự tại. Hiện tại chính ngày hôm đó đã khiến tôi suy ngẫm tại vì sao tôi có hai đứa con này. Bởi vì tôi thiếu rất nhiều bài học. Kiếp này ông trời ban cho tôi hai vị thầy. Trẻ con cũng là thầy ông trời phái xuống bên cạnh để thành tựu cho tôi. Lần trước khi tôi giảng bài, tôi còn nhắc đến tôi phải nhẫn nhịn. Đối với tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn. Sau khi quay về, đối với cha mẹ thì tôi dần dần có thể làm được. Khi bạn làm không được trọn vẹn thì luôn sẽ có thử thách. Tôi cứ nghĩ mình làm rất tốt. Kết quả là đứa con út liên tục mấy đêm liền, không hiểu lý do gì, cứ khóc liên tục. Ngày đầu tiên tôi có thể chịu được, ngày thứ hai thì tôi cảm thấy rất phiền. Tôi mới hỏi con, không bị bệnh cũng không có chuyện gì, con khóc làm gì chứ? Ngày hôm sau, mẹ tôi thức dậy thì nói với tôi một câu, bởi vì chúng tôi ở sát vách, ngay lầu một. Mẹ tôi nói, cháu Út hôm qua không được ngủ ngon giấc. Tôi nói, dạ đúng rồi mẹ, mẹ cũng nghe thấy à. Mẹ tôi nói, quan trọng nhất là mẹ xem biểu hiện của con. Đêm đầu tiên con còn tốt, ngày thứ hai đã nhịn không nổi, vậy thì làm sao được? Sau đó tôi mới nói chuyện với đứa con út. Con có thể không khóc được không? Con muốn làm gì đây? Đứa con út của tôi rất thông minh. Không hiểu vì sao nó lại nói với tôi một câu khiến tôi rất kinh ngạc. Nó nói, và con đến để thành tựu mẹ. Tôi mới nói, vậy được rồi, mẹ sẽ bình thản mà chịu đựng. Khi ý niệm của tôi vừa chuyển đổi thì con nó không khóc nữa, đều trở lại bình thường. Cho nên trải nghiệm mà tôi muốn báo cáo cho các vị là gì? Chúng ta thường nói đến là phiền não và trí huệ chính là bồ đề. Cũng giống như mặt úp và mặt ngửa của bàn tay vậy. Khi các vị vừa chuyển ý niệm trở lại thì thử thách sẽ không còn nữa. Bởi vì khi các vị nghĩ nó là như vậy, nó đến để thành tựu tôi đấy, thì ý niệm này của bạn là ý niệm của trí huệ, không phải là ý niệm của phiền não. Nếu các vị không còn nghĩ đến những phiền toái đang liên tục xảy ra thì thử thách sẽ không còn, sẽ vượt qua thử thách. Nếu như các vị muốn nâng cao cảnh giới thì sẽ còn những thử thách khó khăn hơn nữa tiếp tục xuất hiện. Các vị sẽ ở trong đây mà luyện tập, mỗi lần một chuyển đổi, chuyển đến cuối cùng thật sự là như lời sư phụ đã nói, đối với thuận cảnh không có một tơ hào ý niệm tham luyến. Thuận cảnh là gì vậy? Thuận cảnh là cái mà chúng ta thường ngày hay nói là những người mình gặp đều là những người mà mình ưa thích, những lời nói xung quanh đều là những lời mà mình thích nghe, không lo lắng về chuyện ăn uống, mà các vị vẫn không có tham luyến. Đây chính là khảo nghiệm. Nghịch cảnh là gì? Không phải là đại họa đại nạn gì, mà chính là đối với những chuyện vặt vãnh thường hay xảy ra trong gia đình, bạn xem thấy điều gì cũng đều không vừa mắt. Thấy tại vì sao đi vệ sinh không vội nước? Thấy người này tại vì sao mới ra ngoài mà lớn tiếng như vậy? Thấy người kia tại vì sao mặc đồ không có thẩm mỹ gì? Lại thấy người nào đó đầu tóc sao rối bù thế? Lại còn ngửi được mùi của người khác? Thật sự ý niệm chuyển rồi thì cảnh giới sẽ thay đổi thôi. Bởi vì ban đầu tôi đã từng gặp qua tình cảnh như vậy, tự cho mình rất sạch sẽ. Có một vị thầy dạy văn hóa truyền thống, tôi cứ cảm thấy người thầy đó có mùi rất nặng, mỗi lần tôi đều tránh rất xa. Kết quả có một ngày tôi đã làm thử nghiệm, thử đem thầy xem thành Phật Bồ Tát, tìm những ưu điểm của thầy. Dù gì thầy cũng có duyên với tôi, chúng tôi luôn ở cùng một nơi, nhất định là thầy đến để chỉ dạy tôi bài học gì đây. Tôi tìm kiếm. Khi tôi tìm ra được những thứ tốt đẹp ở thầy, tôi thật sự rất kinh ngạc. Tôi nói quả thật là thầy đến để đối trị tật xấu của tôi, để tôi phát hiện ra những khuyết điểm và vấn đề của bản thân mình. Thầy có đức hạnh rất tốt. Đột nhiên có một ngày, tôi mới ý thức được, sao tôi lại không ngửi được mùi cơ thể của thầy nữa. Thực ra tôi muốn ngửi cũng không ngửi ra. Vẫn là như vậy. Cho nên mùi ở đâu ra? Ở trong tâm của mình phát ra, không phải bên ngoài. Các vị cảm thấy bên ngoài dơ bẩn, các vị cảm thấy người bên ngoài đều không phải là người tốt, các vị cảm thấy con mình không tốt, các vị cảm thấy cha mẹ chồng của mình không tốt, chính là tâm của bản thân các vị không tốt. Khi tâm các vị không còn ý niệm xấu này, nhất định mọi thứ sẽ khác. Thay đổi khá là khó. Tôi cảm thấy tôi có được lợi ích gì? Hai tháng này tôi rất ít lên công ty. Mỗi buổi sáng đều nghe kinh. Buổi chiều có lúc thì nghe kinh hết cả buổi chiều. Có lúc thì soạn bài, cả buổi chiều nghiên cứu nữ giới. Buổi tối thì lại nghe kinh. Tôi đã hiểu được câu nói, chính là câu nói thường gặp trong bài giảng của sư phụ. Chính miệng Ngài nói, tôi ngày nào cũng ở cùng Phật Bồ Tát. Cho nên tôi lúc nào cũng hoan hỷ. Trong phút chốc tôi chưa cảm nhận được sự hoan hỷ đó, nhưng tôi có cảm giác phiền não đang giảm bớt từng chút một. Sau đó có vẻ như mình đã hiểu ra một chút đạo lý nhỏ. Con người ta khi hiểu được đạo lý, lợi ích lớn nhất chính là biết được bản thân mình sai rồi, thực sự đã sai rồi. Không phải nói trên miệng là tôi sai rồi, tôi sẽ sửa đổi. Không phải như vậy. Ngày trước của tôi là như thế. Chồng của tôi mới nói, em sai ở đâu? Tôi nói chỗ nào em cũng sai cả. Anh ta nói, em nói cụ thể xem. Tôi mới nói, không có gì để nói cả. Anh nói gì thì em vẫn chưa nhận thức được. Tôi quay người bỏ đi. Đó chỉ là ngoài mặt, chỉ là hình thức. Cho nên hiểu lý rất quan trọng. Sau khi rõ lý rồi, chính mình phải chân thật đi thực hiện. Sau khi phản tỉnh lại, thì đó mới gọi là thật sự học tập. Bởi vì tôi đã từng tra trong thuyết văn giải tự. Khi tôi học nữ giới, tôi thường xuyên phải tra thuyết văn giải tự để xem tổ tiên chúng ta khi sáng tạo ra mỗi chữ cái thì họ có hàm ý gì bên trong hay không. Kết quả là sau khi tôi tra xong tự học, tôi rất ngạc nhiên. Trong quyển thuyết văn giải tự có nói, học có nghĩa là ngộ. Từ ngộ trong từ giác ngộ. Thì ra từ trước đến nay tôi đều không có học, bởi vì tôi chưa có giác ngộ. Chỉ như là một cái máy ghi nhớ đơn giản vậy, lưu trữ một đống kiến thức, một đống từ ngữ vậy. Tôi tra rất nhiều từ, bao gồm từ giáo và dục. Từ giáo trong thuyết văn giải tự có ghi là trên làm, dưới noi theo. Còn chữ dục là nghĩa gì? Con cái sẽ theo đó mà trở nên thiện. Lúc đó tôi tra xong hai từ này, có thể rất nhiều thầy cô đều biết, chỉ có tôi lần đầu mới biết. Tôi rất phấn khích. Tôi liền chia sẻ với ba. Ba tôi nói, đúng rồi, con làm như thế nào thì con của con sẽ làm như thế đó. Con như thế nào thì con của con cũng sẽ như thế đó. Con tốt rồi thì con của con cũng sẽ tốt theo thôi. Ba tôi còn nói, con xem chữ giáo, một bên là chữ hiếu, bên còn lại là chữ văn đảo ngược, giống như một cây roi vậy. Bạn không có hiếu thì sẽ đánh bạn, như vậy gọi là giáo. Lúc đó tôi mới suy ngẫm, mình đã sắp 40 tuổi rồi mà đến giờ mới hiểu đạo lý này. Cho nên các vị xem Khổng Phu Tử đến 40 tuổi, Ngài đã không còn nghi hoặc. Tôi hy vọng trong vòng 10 năm có thể nỗ lực cố gắng, có thể đạt đến cảnh giới của Khổng Phu Tử, không mê hoặc, sẽ rất hoan hỷ. Bởi vì các vị không có hoặc, không có nghi hoặc nữa, sẽ bớt tạo nghiệp đi rất nhiều. Trong quá trình chúng tôi học tập, thường xuất hiện có những nghi vấn gì. Kể cả việc tôi dẫn dắt nhân viên cùng nhau học tập nữ đức, học nữ giới đã gặp những nghi vấn gì, những thứ lỗi thời nay, hiện tại còn học để làm gì, có tác dụng gì? Tôi mới nói với họ, mặt trời có lỗi thời hay không? Vậy thì chúng ta cần nó chiếu sáng để làm gì? Cổ ngữ Trung Hoa chúng ta có một câu nói, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Còn có một câu, nghe người khuyên ăn cơm no. Người xưa là ai? Cha mẹ người lớn trong nhà là người xưa. Thánh hiền thời xưa để lại những điển tích này cho chúng ta, nó cũng là người xưa. Cho nên Khổng Tử thường nhắc đến một câu là tính nhi hiếu cổ, tin tưởng lời nói của cổ nhân, nguyện học tập theo người xưa. Tôi ở nhà mỗi ngày đem câu chuyện Đức Dục bao gồm có 4 quyển lấy ra xem. Bà tôi rất hoan hỷ, bà nói sách này rất tốt, đều nói về đức hạnh của cổ nhân, đều dựa trên bát đức hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ để biên soạn, và còn phân chia ra phần của người nữ và phần của người nam. Tôi xem người nữ thời xưa họ như thế nào để làm người phụ nữ, làm người vợ, làm người mẹ, làm người con dâu. Chúng ta thật sự có lỗi với tổ tiên. Chúng ta bỏ đi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy trong bát đức, tôi học đi học lại cũng chỉ có một đức, đặc biệt là xã hội ngày nay cần đến, chính là chữ hiếu. Vì sao mỗi lần tôi phản tỉnh từ chữ hiếu này thì tôi cảm thấy hiếu chính là gốc. Cha mẹ của mình, họ chính là cái gốc sinh mệnh của mình. Cái gì chính là từ đây mà ra. Nếu như không quay về lại nơi đây, nếu như các vị niệm niệm đều quay về tâm hiếu thảo đối với cha mẹ, thì nhất định có thể thành tựu. Ít nhất là trên thế gian có thể ít tạo nghiệp hơn. Chúng tôi trong lúc học tập văn hóa truyền thống, có rất nhiều thầy cô cũng đang chia sẻ cho mọi người. Tôi cảm thấy chính mình không biết thuộc về loại nào. Tôi cảm thấy mình thật sự không phải là một tấm gương tốt. Tôi chính là đến để phản tỉnh, để sám hối. Bởi vì chúng ta thường quan niệm là đi học vài năm để có được những tấm bằng, những học vị, rồi thì không cần đến giáo huấn của người xưa nữa, không nghe lời dạy của cha mẹ, cũng không chịu cúi đầu nghe thầy cô giảng dạy nữa. Cả một đời này không chỉ là tự hủy đi bản thân mình mà thôi đâu. Thật vậy, giống như chương đầu tiên Ti Nhược trong Nữ Đức có nói đến ba cái thường đạo của người phụ nữ: chữ thường trong từ luân thường, đạo trong từ đạo đức. Thường đạo này siêu việt cả thời gian và không gian, nói trắng ra chính là bản thân của sự tu thân dưỡng đức của người phụ nữ, là căn bản của việc thành gia lập nghiệp, căn bản của việc gia hòa vạn sự hưng. chúng ta lại không biết nó, không có nó. Cho nên học đến cuối cùng thì nhà không ra nhà, người cũng không giống người. Các vị xem chương thứ nhất về ti nhược nói đến ba thứ thường đạo của người phụ nữ. Là ba thứ thường đạo nào? Thứ nhất, tôi xin báo cáo với các vị, ti nhược chính là tánh đức khiêm tốn nhu hòa. Cung kính khiêm nhường, người trước mình sau, giữ lòng nhẫn nhục. Nói thật ra chính là chịu thương chịu khó. Ở nhà, không để gia đình trở thành nơi chứa đựng đầy oán khí. Tất cả những điều không vừa ý đều phải nhẫn nhịn. Giống như đức tính của nước vậy, đổ nó vào cái bình vuông thì nó hình vuông, vào bình tròn thì nó hình tròn. Thì gia đình này nhất định là có phước. Thứ hai là nói đến người phụ nữ phải cần cù, cần mẫn. Người phụ nữ nếu không biết cần kiệm thì nhất định là tướng bại gia. Lúc trước tôi là như vậy, rất xa xỉ và lãng phí. Trong 2 tháng tu học này, tôi đem quyền quản lý tài chính trong gia đình giao cho ba tôi. Bởi vì cha mẹ rất là tiết kiệm. Tháng đầu tiên tôi đưa cho ba 2.000 tệ. Trong nhà có 2 đứa trẻ, cha mẹ cộng thêm tôi nữa. Bởi vì ông xã làm kinh doanh nên thường xuyên ăn cơm bên ngoài, chủ yếu là những chi phí trong nhà. Kết quả là sau 1 tháng, cha tôi rất cẩn thận lấy sổ ghi chép chi tiêu. Các khoản chi tiêu chỉ dùng hết 1.600 tệ. Tôi cảm thấy như thế là rất tiết kiệm rồi. Ngày trước 1 tháng tôi chi tiêu rất nhiều, ba tôi ở đó xem xét những khoản nào cần nên cắt giảm, khoản nào không cần thiết, khoản này có thể tiết kiệm hơn. Trong khu vườn nhỏ này có thể làm thêm vài luống đất, tiền rau có thể cắt giảm đi. Lúc đó tôi cảm thấy thật sự đời này của chúng ta kém rất xa so với đời trước, không biết tiết phước, không biết cảm ơn. Cho nên có một vị thầy nói với tôi là những lời khiến tôi kinh ngạc. Thầy nói hưởng phước, các vị hưởng thụ phước báo chính là đang tiêu phước, tiêu hao phước báo. Hưởng thụ nhiều một phần thì tiêu hao nhiều một phần. Khi không còn để tiêu hao nữa, phước tận thì nhân vong, mang theo ác nghiệp của một đời để thọ ác báo rồi. Thầy ấy nói chịu khổ chính là hết khổ. Các vị chịu khổ nhiều một chút thì nghiệp nợ của các vị sẽ giảm đi một phần, tích thêm một phần phước. Cho nên tôi bắt đầu từ bản thân mình, sau đó đến đứa con của tôi. Trong thời gian đó có ngày quốc tế thiếu nhi, mọi người đều biết. Hồi xưa đến ngày quốc tế thiếu nhi, tôi nhất định là dắt con ra ngoài, phải ăn, phải chơi. Một ngày cũng tiêu đến 1.800 tệ. Dịp lễ này không đi đâu cả, chúng tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta học được rồi thì chúng ta hãy áp dụng thôi. Tuy là có lúc không làm nổi, đôi khi tôi cũng không thể khống chế bản thân mình được. Thế nhưng vẫn cảm nhận được là chính mình đang tiến về phía trước. Mặc dù là tiến 3 bước, lùi 2 bước, nhưng vẫn còn 1 bước chưa lùi lại chỗ ban đầu. Liền nhanh chóng tiến lên phía trước 2 bước nữa. Nếu như không học thì hoàn toàn lùi về sau rồi. Thứ ba là gì vậy? Trong chương Ti Nhược có nói, gọi là kế tế tự. Cái gọi là kế tế tự, ý chỉ là trọng trách của người phụ nữ trong việc kế thừa gia đạo và truyền thừa lại cho đời sau. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Câu nói này tôi cũng cẩn thận tra cứu trên mạng. Hậu ở đây là chỉ cho thế hệ sau có đức, có thể thực sự gánh vác được gia nghiệp, gia đạo. Các vị sanh một đống con, không chỉ là hai đứa. Các vị sanh ba đứa, đứa nào đứa đấy đều không được giáo dục về đức hạnh, không biết được hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn trọng sư trưởng, thì không khác gì so với cầm thú. Tôi nghe được một câu chuyện ở Đại Liên. Một doanh nhân rất giàu có, bận bịu trong công việc. Con của ông ta bởi vì thiếu sự giáo dục về văn hóa truyền thống, tiêu hơn 1 triệu tệ để mua xe. Mới mua không lâu lại không thích, đòi cha của mình phải mua thêm một chiếc xe khác hơn 1 triệu tệ nữa. Người cha không đồng ý. Anh ta làm sao đây? Anh ta cố ý lấy chiếc xe đó ra ngoài, đâm vào lề đường, đâm liên tục nhiều phát, làm cho chiếc xe bị tông đến dở, hư hết, sau đó đem bỏ đi, không cần nữa. Người cha không còn cách nào khác, phải làm theo ý muốn của nó, lại cho nó mua kiểu xe mà nó thích. Tôi thật sự rất cảm ơn vì sự may mắn. Khi con mình chưa trưởng thành, con vẫn còn nhỏ, tôi vẫn kịp quay đầu. Tôi có thể giảng cho con mình như thế nào mới thật sự là đạo làm người. Bởi vì ban đầu con tôi cũng như vậy. Nó cứ hỏi là công ty của ba kiếm tiền nhiều hay là công ty của mẹ kiếm nhiều hơn. Hai anh em tụi con, hiện tại con nói với mẹ, mẹ à, con muốn cái công ty kiếm nhiều tiền của ba, cái ít hơn mẹ để dành cho em con đi. Bởi vì tôi kinh doanh vàng cây và đồng tiền vàng. Có một lần con tôi đến tiệm vàng của tôi nói, mẹ ơi, cây vàng lớn nhất của con nhất định sau này phải để lại cho con. Hiện tại tôi nghĩ lại rất sợ, sau này con mình lớn lên, trong mắt chúng chỉ có tiền, tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn được chúng. Dục vọng của con người không bao giờ có điểm dừng. 3-4 tuổi nó đã trở nên như thế này, sau này ra ngoài xã hội sẽ như thế nào đây? Cho nên năm ngoái, thông qua việc cùng con tôi học tập văn hóa truyền thống, chồng tôi đã nói một câu. Câu chuyện này tôi không nhớ là có chia sẻ qua với mọi người chưa. Năm ngoái, chồng tôi có một lần lái xe chở con đi ra ngoài chơi. Lúc đó, chồng tôi cũng muốn đổi một chiếc xe mới, nên đã đem những hình ảnh của chiếc xe mới đưa cho con tôi xem. Con tôi xem qua một lần, bởi vì lúc trước con tôi cũng rất thích xe. Nhưng lúc đó, con tôi xem xong thì không nói gì. Đúng thật là nó rất hờ hững, đặt tờ quảng cáo xe ra trước mặt. Sau đó, chồng tôi mới hỏi, con cảm thấy kiểu xe này như thế nào? Con tôi mới trả lời, ba ơi, có phải xe này đắt lắm hay không? Chồng tôi mới nói, đúng rồi, rất đắt đó. Con tôi mới nói, ba ơi, nhà mình đã có rất nhiều xe rồi, không cần phải mua thêm xe mới. Ba có thể đem số tiền đó giúp đỡ được nhiều người nghèo khó. Chồng tôi rất ngạc nhiên. Còn tôi quay về, có nói với tôi cũng cảm thấy rất cảm ơn. Tôi cảm thấy con nó đã có một chút thay đổi và tiến bộ. Nó cũng như đang động viên và nhắc nhở tôi, nói với tôi, làm mẹ như tôi nên biết phải làm như thế nào. Mẹ dạy như thế nào thì con sẽ như thế đấy. Mẹ thay đổi rồi thì tụi con cũng thay đổi thôi. Cho nên có những lúc tôi suy nghĩ, một người phụ nữ không nên oán trách bất cứ những chuyện không vừa ý xung quanh mình, như là cha mẹ chồng không tốt, hay chồng mình không tốt, hoặc con mình không tốt. Thật sự không phải như vậy. Đều là bản thân mình làm chưa được tốt. Các vị thay đổi rồi, chồng của các vị sẽ rất yêu thương các vị. Con của các vị cũng biết hiếu thuận nghe lời. Cha mẹ chồng cũng sẽ rất tôn trọng các vị. Bản thân tôi tu học rất tệ, rất may mắn có cơ hội được chia sẻ với mọi người. Nếu như có chỗ nào không đúng, khẩn thỉnh các vị lão sư đại đức ra sức chỉ giáo, để cho tôi trở thành một người phụ nữ có đức hạnh, để thành tựu một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Xin cảm ơn mọi người. Cử dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này chúc nguyện đến Phật tử Đỗ Văn Bá, 55 tuổi, tội diệt, phước sanh, căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A